Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 1 tháng 1 năm 2023. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên Trúc Lâm trong khóa tu mùa đông 5 ngày, và sáng hôm nay chúng ta trở về Trúc Lâm để làm lễ hàng tuần cũng như là đón mừng năm mới Tây lịch 2023 và bế mạc khóa tu mùa đông. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Tối hôm qua đi đón giao thừa ở đâu? Đón ở nhà. Tối hôm qua thì đại chúng dự khóa tu mùa đông đã đón giao thừa tại tu viện Tây Thiên, trong thời ngồi thiền và dâng đèn cúng Phật đầu năm mới. Thì năm nào chương trình cũng như vậy. Thì sau khi dâng đèn xong thì chúng ta đọc bài cầu nguyện đầu năm, rồi sáng hôm nay lại trở về đây vì ngày Chủ nhật hàng tuần. Thì trước hết xin chúc mừng năm mới đại chúng, mong đại chúng cùng toàn thể gia đình năm mới được nhiều sức khỏe bình an, cũng như là cảm ơn tất cả đại chúng xa gần đã tích cực hỗ trợ cho tu viện trong các Phật sự mà tu viện đã đề xướng. Các vị đi yểm trợ bằng mọi hình thức, từ tinh thần lẫn vật chất. Nếu không có sự yểm trợ của các vị thì Phật sự khó mà thành tựu được như ngày hôm nay. Xin cảm tạ đại chúng rất nhiều, và mong quý vị luôn được sức khỏe để chúng ta cùng tiếp tục làm Phật sự nơi xứ người. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết Tây Lịch, tức là chỉ còn có 3 tuần nữa. Đúng 3 tuần nữa là chúng ta tới Tết của mình. Năm nay Tết sớm quá, trở tay không kịp. Quá nhiều việc và phải chuẩn bị khóa tu vừa xong thì bây giờ lại phải chuẩn bị cho Tết. Rồi ngoài ra thì còn rất nhiều những Phật sự ở các nơi. Đặc biệt hôm nay cũng rơi nhầm cái tuần lễ mà chúng ta mừng lễ Phật thành đạo. Thì thưa đại chúng, là Phật tử thì chúng ta nhớ hai ngày quan trọng. Đức Phật của chúng ta sinh vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, năm 624 trước Tây lịch, tức là trước Thiên Chúa Giáng sinh 624 năm. Chúng ta thường gọi là BC, đó là Before Christ. Thì Đức Phật sanh trước Chúa Giê-xu 624 năm, vào ngày mùng 8 tháng 4, và ngài thành đạo vào ngày mùng 8 tháng Chạp, năm ngài 35 tuổi. Thì mình có 4 ngày để nhớ đó, nhớ ngài đản sanh, nhớ ngài thành đạo, mà nếu giỏi nữa là nhớ luôn ngài Phật Niết Bàn là ngày rằm tháng 2. Còn ngày Phật xuất gia đó, Thái tử Sĩ Đạt Ta xuất gia là mùng 8 tháng 2. Cho nên trong cái tháng 2 mình có hai ngày lễ trọng, đó là mùng 8 là Phật là Thái tử Sĩ Đạt Ta xuất gia, rằm thì Đức Phật nhập Niết Bàn. Đó là 4 ngày về cuộc đời của Đức Phật. Và trong tháng 2 còn có lễ 19 tháng 2 kỷ niệm Bồ Tát Quan Âm nữa. Rồi 21 tháng 2 là vía Phổ Hiền Bồ Tát nữa. Nhưng mà thôi thì nhiều quá, cái trả giá nó tại nhiều quá không nhớ. Thôi mình cứ ráng nhớ dùm cho hai ngày, nhớ ngày đản sinh và ngày thành đạo, bởi vì hai ngày đó quan trọng. Thứ nhất là ngày Đức Phật Thái tử Sĩ Đạt Ta ra đời, cái thứ hai là ngày mà ngài đã thành được, thành Phật, chúng ta gọi là giác ngộ thành Phật. Hồi nãy thầy Đức Tạng có chia sẻ ý nghĩa một phần trong sự giác ngộ, tỉnh thức. Ai mà sống tỉnh thức giác ngộ thì là thành Phật thôi. Nhưng mà đối với Đức Phật á, là Đức Phật luôn luôn có cái sự giác ngộ trọn vẹn, cho nên Đức Phật là full time. Còn mình thì part time thôi. Bây giờ đang vui vẻ vậy đó, là giống như Phật vậy đó, không ai chọc ghẹo gì hết, như Phật vậy đó. Nhưng mà thậm chí mà cái người đó, đó mình đang thương họ, ăn hết của mình cũng được nữa, thấy không? Nhưng mà cái người đó mình không ưa rồi đó, thì mặt mình cũng muốn nhìn, nói cũng muốn nói, và thậm chí ăn cũng muốn cho ăn luôn. Họ mình không muốn ngồi gần luôn nữa. Cho nên mà mình thành Phật thì cũng mình cũng thành dữ lắm, mà tới hồi thành kia cũng thành ngược lại với Phật thì cũng dữ dằn lắm. Cho nên á, trong sáu cõi trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì trong sáu cõi đó gọi là sáu cõi luân hồi đó, thì loài người mình là một trong sáu cõi. Còn trên mình cái nữa là Atula, trên Atula nữa là khỏi trời, mà rồi từ người Atula trời rồi xuống thấp hơn loài người là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì trong sáu cõi này, cõi trời thì khó tu, không là vì quá sung sướng. Cõi địa ngục thì quá khổ, súc sanh thì phải lo giành giật đi kiếm ăn, sống bằng cái vô minh, cho nên rồi không có đủ thời gian, không có nghĩ tới chuyện đó. Mình nói đơn giản là một con người nghèo quá, ăn còn không có đủ ăn, thì làm gì nghĩ tới chuyện nghe giảng, nghe kinh. Đó là sự thật. Người ta phải lo kiếm tiền, kiếm sống. Còn người quá sung sướng thì lo hưởng thụ. Cho nên hai cái cực đoan. Phải không? Thì con người mình là sao? Thuộc dạng trung đạo. Vui có, buồn có, khổ có, hạnh phúc có. Cho nên con người dễ giác ngộ, dễ tu. Cái người quá sung sướng đâu có bao giờ khổ đâu, kêu là giác ngộ. Còn cái người mà đã quá khổ rồi á, thì mà đã khổ quá thì không có ai tới đó để giáo hóa hết, cho nên không có cơ hội tỉnh thức. Mà con người mình á, trong sáu cõi thì loài người mình là có hạnh phúc hơn. Mình khổ mà còn có người lại an ủi, mình vô minh mà có người lại nói cho mình nghe cái gì gọi là minh. Ví dụ như mình đang lái trật đường, lái hồi cái tự nhiên thấy cái bảng báo cho mình biết mình muốn đi Calgary mà sao vậy, đi lộn qua Toronto. Thí dụ vậy đó, thì mình đi hồi nó ủa sao càng ngày mình thấy cái bảng nó để Saskatoon, để Regina, là mình biết là mình đi lộn hướng rồi, mình đi về nhầm về hướng đông rồi, đi về phía miền đông rồi. Muốn đi xuống Calgary là phải đi về phía nam, mà đi về đó là khi nào mình thấy bảng Red Deer Calgary thì mình mới biết là mình bị trúng. Như vậy thì trên con đường mình đi trật, mình cũng may mắn có những tấm bảng, có những cái signal, cái dấu hiệu để báo cho chúng ta biết rằng chúng ta đã trật. Thì cuộc đời của chúng ta sống cũng vậy. Nếu mà chúng ta được cái may mắn mà ai nhắc cho mình cái sai, chỉ cho mình cái lỗi, đó là cái may mắn của mình. Tại vì chỉ sợ á, chỉ sợ là mình sai mà không ai chỉ. Lý do nào người ta không chỉ? Lý do nào người ta không chỉ? Ta sợ mình quá. Mới lợi nói hai ba câu mình dạt người ta ra rồi. Thôi nói một lần thôi, không dám nói, không dám đụng. Thành thử ra các vị mà mình sanh trong cái cõi người mà mình còn có cái hạnh phúc là mình làm lỗi mà có ai đó chỉ, mình sai mà có người nói cho cái sai cho mình. Còn cái người mà ta chỉ sai thì dĩ nhiên ta phải học cái phương pháp chỉ. Còn giờ trước hết mình nói phần mình. Cho nên trong cái cõi khổ đau này mà mình còn có được một cái người tỉnh thức giác ngộ chỉ cho mình cái nào sai, cái nào quấy là Đức Phật đó. Cho nên chúng ta gọi là Phật bảo. Phật bảo là gì? Bảo là quý báu. Cái gì mà hiếm có thì gọi là bảo. Mà một người giác ngộ như Đức Phật hiếm lắm. Tại vì Đức Phật là người giác ngộ, gọi là tự giác. Nhưng mà Ngài không có an vui với cái tự giác của Ngài, mà Ngài còn đem cái giác ngộ của Ngài đi giác ngộ cho người khác, gọi là giác tha. Tha là người khác. Tự giác, giác tha. Tự lợi, lợi tha. Mình có lợi rồi thì mình cũng muốn người khác cũng cùng có cái lợi đó giống mình. Nhưng mà con người mình thì nếu chưa tu thì không có cái đó. Mình không học Phật á, mình không biết nhân biết quả, mình không có cái đó. Cái lợi mình chỉ muốn hình mình hưởng thôi, không muốn người khác ké. Cái gì mà tốt mà hay mình muốn mình thôi. Nhưng mà nhờ có Phật pháp chỉ cho mình, cho nên mình biết thôi, có lợi phải chia cho người. Để làm chi? Để cái phước mình nó không có bị mất. Thí dụ như giờ mình á, tự nhiên ở đâu cũng vô tình mình được người ta chỉ cho mình cái đó, thì nếu không có người đó chỉ thì làm sao mình biết. Mà bây giờ nếu mà mình trước khi mình người đó không chỉ mình không biết, Mà nếu ai rồi cái mình tới khi mình biết xong cái mình huấn chỉ người khác, thì nếu mà ai cũng giống như mình đó, thì cái người trước cũng giống như mình, thì đời nào mình được biết. Cho nên nhờ Đức Phật có mặt ở thế gian này chỉ dẫn cho mình cái gì là sai, cái gì là trúng, để cho chúng ta đi cho trọn vẹn thôi. Đức Phật không hề phát minh việc gì hết. Quý vị nhớ là Đức Phật là người giác ngộ đó, nghĩa là Ngài thấy được tất cả cái thật tướng của mọi việc, cái sự thật của các việc, chứ Ngài không hề chế tác một cái gì hết. Đức Phật không có chế tác nhân quả, Đức Phật không có chế tác luân hồi, Đức Phật không có chế tác bất cứ một cái gì hết. Người ta nói không, tôi không phải đạo Phật, tôi không tin luân hồi, tôi không phải đạo Phật, tôi không tin nhân quả. Không phải, anh không cần phải đạo Phật mới tin. Nhân quả là cái đạo lý có thật trong thế gian thôi. Nhân á, là mình trồng cái hạt, quả là khi cái hạt nó có trái. Mà khi mà Đức Phật còn thấy sâu sắc hơn, tại con người mình chỉ thấy nhân quả là hạt với trái thôi, mà mình không thấy cái gì đã tác động, cái gì tác duyên thêm để làm cho cái trái đó có mặt, gọi là duyên. Cái gì mà nó hợp tác, nó làm cho cái đó sinh trưởng nữa thì gọi là duyên. Cho nên nếu nói đủ nhân quả phải nói ba chữ: nhân, duyên, quả. Ví dụ như trà, lá trà là một nhân, nước sôi là một nhân, nhưng mà hai cái nhân này nó không duyên với nhau là cái gì có nước trà. Vậy thì khi mà nước sôi ngâm trong lá trà là duyên, ra nước trà gọi là quả. Cái cây, cái hạt mình trồng xuống là nhân, đất là nhân, nhưng mà đất và hạt không duyên với nhau. Rồi nước không có duyên, nắng không có duyên, lấy gì lên cây? Chúng ta cũng vậy. Mình bất cứ việc gì mình làm, không, mình nói là một mình nói vậy thôi, chứ còn nếu nói đúng ra là phải nhờ các duyên. Đức Phật á, khi mà Ngài còn là Thái tử, Ngài đi xuất gia đó, Ngài có tới 6 năm tầm đạo, ròng rã ở trong rừng đi tìm thầy học đạo, rồi học cái cách tu này, học cái cách tu khác. Đến cuối cùng Ngài không tìm ra được con đường cho chính Ngài. Ngài cũng thành tựu được, nhưng mà cái thành tựu đó Ngài cảm thấy nó chưa có trọn vẹn, cho nên Ngài quyết định từ bỏ hết các cái cách đó. Ngài đi tìm một nơi chốn để Ngài quyết chí Ngài thành đạo. Và cái lời và phát nguyện của Ngài ở dưới cội Bồ Đề đó, nó trở thành ra một cái lời mà nhắc cho tất cả mọi người để ý cái câu đó. Nếu kiếp này tôi không thành đạo, tôi không giác ngộ, tôi không tìm ra được con đường, tôi nguyện không rời khỏi gốc cây này. Do đâu mà Đức Phật nghĩa là chịu tất cả mọi cái chướng ngại để mà thành tựu được cái điều Ngài muốn? Do cái phát nguyện của Ngài. Thành thử ra cuộc sống của chúng ta nhiều khi mình dễ bỏ cuộc. Cái gì mà mình mới vừa làm mà hơi chán đó là mình bỏ cuộc. Quý vị để ý coi có phải là mình dễ phát tâm mà cũng dễ thối tâm không? Thấy ai khổ, thương, nguyện giúp, mà tới đó tôi thấy ghét quá thôi khỏi. Thật ra mình cũng nguyện, nhưng mà cái nguyện mình nó không có tròn. Mình cũng làm, mình cũng phát cái tâm, nhưng mà cái tâm mình phát không có vững. Vì vậy cho nên á, cái chỗ của mình khác với Phật là Phật á, một khi mà phát tâm rồi thì sống chết với cái tâm mà đã phát, vậy mới thành tựu được. Còn mình á, là phát tâm nhưng mà mình dễ bỏ cuộc, dễ thối chí, dễ nản lòng. Còn nữa nghe, dễ bị hù, dễ bị dọa nữa. Thí dụ đang tụng chú Đại Bi đi. Đang tụng chú Đại Bi tu mỗi ngày, cái ai nó đừng tụng chú Đại Bi, tụng chú Đại Bi riết khùng. Thôi bỏ không tụng. Tụng kinh Địa Tạng đó, đừng tụng Địa Tạng. Tụng Địa Tạng ma nó vô đó, cái nghĩ không tụng. Mình dễ tin tùm lum tà la hết. Rồi cái mình đang làm việc này của mình, rồi cái mình đi nghe những cái tác động bên ngoài là mình thối lui. Phật dạy này rõ trong kinh. Giống như một cái ông vua mà sắp sửa đi đánh giặc, mà nghe người ta về báo cáo bên kia giặc có bao nhiêu người, bao nhiêu vũ khí. Ông nghe ông thôi đừng đánh giặc nữa, đầu hàng hết đi. Thì Phật nói không khéo đó, mình cũng y vậy đó. Mình bị rất nhiều những cái tác động từ những cái không phải là cái chánh, không phải là cái việc của mình đang làm, thì mình bị hù dọa, mình bỏ cuộc. Cho nên á, cái con đường mình tu Trước hết, khi nói đến cái sự kiện thành đạo của Đức Phật thì chúng ta phải nhắc đến cái câu đầu tiên mà Đức Phật đã phát nguyện. Tại vì chính cái lời phát nguyện đó Ngài mới có được cái sự thành tựu. Ở đây muốn nhắc nhở chúng ta, ai muốn thành tựu gì cho đời mình thì mình phải, chính mình phải lập tâm phát nguyện. Một thiền sư Việt Nam, Ngài có một cái câu như thế này: thanh niên tự hữu xung thiên khí, hư hướng Như Lai hành xứ hành. Chí trai sẵn có tung trời thẳm. Nghĩa là cái người này, mỗi con người chúng ta đều có cái chí nguyện, cái sức của mình. Thì mình biết mình đi trên con đường nào thì mình tung trời thẳm. Tức là mình đi, mình quyết định mình đi trên con đường đó mà không cần để cho ai tác động cái bước đường của mình hết. Thành thử cái câu là hư hướng Như Lai hành xứ là không cần phải theo dấu vết của Như Lai. Ở đây là nói đến cái chí khí của một con người thôi. Chứ dĩ nhiên là trên cái sự tu tập thì chúng ta tu thì phải nương lời Phật rồi. Nhưng mà ở đây á, ý Ngài muốn nói rằng Đức Phật có con đường, có cái phát nguyện của Ngài. Thì chúng ta cũng có cái phát nguyện và con đường của chúng ta. Mà Phật giáo gọi là gì? Đạo Phật dấn thân. Đạo Phật dấn thân nghĩa là mình, khi mình thành tựu rồi, bộ ông bác sĩ nó tu ráng tôi học 10 năm để lấy một cái bằng bác sĩ, xong rồi làm gì? Treo cái bằng ở nhà ngồi chơi, không làm gì hết. Thì đâu phải cái chí nguyện của bác sĩ. Chí nguyện bác sĩ là học cho thành tài để cứu người bệnh. Thì chúng ta cũng vậy, nhờ mình lập cái nguyện đó. Cho nên dù trên đường có bao nhiêu cái chông gai, mình cũng phải đi cho trọn, vì đây là cái chí nguyện của mình. Cho nên hồi xưa có một cái tuồng cải lương hát về sự kiện Đức Phật đi xuất gia mà. Đức Phật Sa Thái Tử Sĩ Đạt Ta vô gọi Sa Nạc dậy. Sa Nạc dậy, dậy đưa ta đi. Sa Nạc mới hỏi: trời tối chúng sanh còn đang ngủ, giờ này Thái Tử định đi đâu? Thì Thái Tử đáp rằng: chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo màu. Chúng ta để ý cái chữ thức với ngủ. Chúng sanh mình á là đang ở trong một giấc ngủ, sống cũng ngủ. Sống là ngủ, đây là tượng trưng cho mê. Mình sống mình cũng bị mê. Mê đây là gì? Tượng trưng cho cái không hiểu biết. Chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo màu. Và khi đi vô Từ Giả công chúa Gia Du Đà La, ta hẹn ngày về khi thấy đạo. Tức là ngày đi mà ngày vẫn hứa với Gia Du Đà La. Thưa đại chúng, mà câu chuyện là nói là Thái Tử lén đi đó, là ở đây mình nói để cái quyết chí của Ngài. Chứ thật sự là Ngài với công chúa Gia Du Đà La là có commitment đàng hoàng. Vợ chồng ta có ngồi nói chuyện đàng hoàng, có chia sẻ đàng hoàng, xin phép đi tu đàng hoàng. Và Ngài bày tỏ cái trái tim của Ngài, cái chí nguyện của Ngài. Và công chúa Gia Du Đà La đã cảm nhận được, đã cảm nhận được, cho nên chấp nhận ở lại nuôi con để Ngài tìm một con đường đó. Ở trong cái quyển kinh Trang Nghiêm Đại Thừa Thành Phật, quyển kinh đó là quyển kinh nói về hết cuộc đời của Đức Phật, mà Đức Phật kể lại. Nó thuộc về kinh bản sanh đó. Thế thì Đức Phật kể là công chúa Gia Du Đà La cũng đã từng có cái duyên đời trước với Ngài. Cho nên đời này mình cũng vậy thôi à. Mình gặp nhau là đời này mà mình khắng khít với nhau, huynh đệ, thầy trò, bà con, quyến thuộc đó là có cái liên hệ hết á. Không phải đời này mình mới gặp đâu. Nhưng mà nếu chúng ta nhận ra đây là thiện duyên thì cố gắng làm cho duyên thiện này nó tăng trưởng. Còn nếu nhận ra đây là ác duyên, nhờ ngộ đạo, hiểu đạo rồi cho nên ráng đã lấy cái đạo lý cảm hóa cái ác duyên này. Còn nếu nó là ác duyên mà mình sống bằng cái ác duyên đó nữa thì tăng trưởng thôi, thì kiếp này tăng trưởng, kiếp sau tăng trưởng. Một lúc nào đó cái hận thù nó thành ra cái chín chắn, cái chín mùi, thì cái quả nó có mặt. Cho nên trong giáo lý nó có cái chữ dị thục, quả dị thục. Tức là có những cái quả nó khác đi. Hễ mà nó chín thì nó phải khác với gì? Trái cây mà nó chín thì nó phải khác với gì? Nó phải khác với sống. Con người mà có tu rồi á, nó phải khác hơn con người chưa tu. Chứ nếu mà hỏi tu bao lâu? Dạ 20 năm. Ủa sao hồi trước tôi mới quen cũng vậy mà sao 20 năm ở chùa, đi chùa tôi cũng thấy nó y chang mà không chừng nó còn tệ hơn. Làm trật rồi phải không? Dĩ thục nghĩa là mình chưa tu vậy nè, tu rồi nó vậy. Chưa tu thì hay giận, tu rồi thì phải bớt giận. Rồi hồi đó tôi hay thường giận, bây giờ tôi hết giận. Hồi đó tôi hay nóng tánh, bây giờ tôi bớt nóng tánh. Hồi đó tôi hung dữ, bây giờ tôi hung hiền. Hồi đó tôi tu tôi có mỏ hiền, mỏ ác, giờ tôi tu rồi còn mỏ hiền không à. Cũng phải xài cái mỏ đó chứ. Nhưng mà hồi xưa cái mỏ đó để chửi bới, giờ mỏ này để tụng kinh, để khen người, để tán thán. Cho nên tu là cái sự chuyển thôi. Hồi chưa tu nó không vậy, tu rồi nó không vậy. Cho nên khi ngài chưa giác ngộ thì bao nhiêu những cái vô minh, những cái phiền não nó hoành hành. Cho nên cái hình ảnh mà nói là Đức Phật sắp sửa thành đạo đó, Đức Phật sắp sửa thành đạo là có ma quân, có bao nhiêu thứ nó tới nó cám dỗ. Không có con ma nào nó xuất hiện kiểu vậy đâu, nhưng mà ma trong này. Mình có con ma mê sắc đẹp không? Mình có con ma mê ăn ngon không? Mình có con ma mê ngủ kỹ không? Mình có con ma ham tiền bạc không? Ham cờ bạc không? Ham rượu chè, ham hút sách không? Tất cả những con ma đó nó ở trong này hết. Mà mình tu rồi cái lâu lâu nó chồi lên. Thí dụ như ai mà lỡ mà hồi xưa có hút thuốc ha, rồi bây giờ mà bỏ hút thuốc rồi cái lâu lâu thấy người ta hút cũng nhớ lắm. Hoặc là thỉnh thoảng có chuyện buồn cái ước gì giờ có điếu thuốc. Tại vì giờ này mà có điếu thuốc phì phà nó mới cùng song hành với cái tâm trạng của mình. Người nào mà có tâm trạng là nhả cái khói thuốc nhìn nó cũng khác nữa. Còn người nào hút ghiền, hút vội vã, hút khác. Quý vị có thấy người ta hút vội vã không? Bước xuống xe ăn cái kiếm chỗ nào hút hít vui lẹ lẹ. Những cái chỗ mà không được hút thuốc đó, trời ơi cái ghiền của nó khổ vậy đó. Thành nữa là một cái người mà ghiền là sao? Là mình hết tự chủ được rồi. Cả đời mình có bị con điếu thuốc nó sai sử thôi. Mà đi chỗ nào mà không có là mình chịu không nổi. Là bước xuống xe một cái là mình chịu không nổi. Thậm chí mình ở trong những nơi chốn tu tập mà mình lên cơn nghiện rồi tìm phải lén lút chỗ nào đó. Thành thử thỉnh thoảng cũng có vụ cháy chùa là vậy. Mình đi vô mấy cái chỗ mình hút xong. Rồi Pháp Hòa biết là hồi xưa có những cái trung tâm tu có nhiều người họ chịu không nổi đó. Họ lén vô trong washroom đó. Quý vị biết họ làm gì không? Họ bật cái máy quạt lên. Tại thường thường trong nhà thì vệ sinh nó có cái máy quạt á. Có họ leo lên cái bồn cầu, họ đứng. Họ đứng ở trển cho họ phì phà lên ngay cái khói để cho nó hít thẳng lên để không ai biết. Nhưng mà trời ơi, cái khói thuốc đó mà làm gì mà nó không nghe mùi, ngửi được mùi, đi ngang cửa là đã biết rồi. Thật ra mình biết là có người đã chui vô trong washroom hút lén rồi đó. Mà người ta cũng dễ thương lắm. Ta sợ mình biết á. Ta lên cái nắp bồn cầu, ta đậy lại sập đứng lên đó. Đứng lên đó cái chia cái ống khói lên. Ở trên ống dưới này ống. Hai ống nó tiếp nhau. Thấy thương vậy đó. Cho nên tại sao cái giới thứ năm là thu chị ghiền? Cái gì mà ghiền nghĩa là mất tự chủ. Mà mất tự chủ thì mình không còn tự do. Mình không còn tự do. Đời mình bị một điếu thuốc nó sai sử. Bị một cơn nghiện nào nó sai sử. Mặc dù nó không hề tội lỗi nhưng mà nó khó chịu lắm. Ví dụ như giờ mình lỡ mình ghiền gì sẽ nhẹ trong cuộc sống, ly cà phê thôi, không có là mình ngáp thấy thương luôn vậy đó. Ngáp giống như mình sắp lên đồng vậy đó. Nhưng mà hãy có ly cà phê rồi nó khỏe. Nó không có tội lỗi gì, nhưng mình thấy rõ ràng là cái gì mà nó vướng một chút rồi là cũng khổ. Cho nên khi mà đi tu rồi, tại sao phải cạo cái đầu? Nghĩa là một sự phủi bỏ, suối gột sạch, phủi bỏ, gột sạch từ cái hình thức ở trên đầu này. Như hôm qua Phúc Hòa nói vậy, phiền não nằm đây không à. Cho nên gột được cái này xong rồi, gột rửa luôn cả cái tâm. Cho nên á, sự kiện đầu tiên, người nào muốn thành tựu được đời mình phải có cái lời phát nguyện. Cho nên tu là phát nguyện. Bây giờ quý vị đừng có sợ phát nguyện. Thí dụ bây giờ con nguyện mỗi tháng ăn chay một tháng. Tháng 30 ngày ăn tháng thôi, ăn một ngày thôi.
Em hay tu hú kiểu đó cho nó lộn. Một tháng 30 ngày thôi, ăn tháng thôi. Ăn một ngày, ăn cho một ngày đi, rồi khi mình quen rồi, hồi đầu mình thấy khó chịu lắm, ăn nó cồn cào, cái thức ăn chay sao nó lạc lẽo, nó không có ngon, mà thiệt sự nó rất là ngon. Nhưng mà tại cái nghiệp của mình sao á, chứ mình ăn không thấy ngon, mà thôi không sao, cứ tập ăn đi. Ăn qua rồi được vài tháng, có thể là một năm trời mình ăn tháng ngày, thì cũng gom lại được 12 ngày. Đỡ hơn mình không có ngày nào. Sau một năm mình thấy mình quen rồi. Tha Pháp Hòa còn hú tu kiểu này nữa nè. Có nhiều người nó ăn một ngày không nổi, Pháp Hòa nó ăn nửa ngày nổi không? Nếu mà nửa ngày mà lỡ không nổi nữa, một bữa thôi, một bữa cơm trưa thôi, một bữa trưa thôi, rồi thậm chí giờ không nổi nữa, một món thôi. Trong bốn dĩa đó có bốn dĩa mặn thì có phải có dĩa chay, tập ăn cái dĩa đó. Nghĩa là mình tập ăn chay để mình nuôi dưỡng cái tâm từ của mình, và đồng thời để cho mình nuôi dưỡng cái sức khỏe dẻo dai của mình. Quý vị ăn mặn mỡ nhiều dễ mau mệt. Người ăn chay ăn rau sức khỏe dẻo dai. Quý vị thấy sư cô Thanh Hương đây không? Bảy mấy tuổi rồi đó mà dẻo dai lắm. Làm mà mấy đứa nhỏ nó chạy làng đó. Thưa đại chúng, là phát nguyện ha. Điều thứ hai, sự thành tựu của Đức Phật ở cái chỗ là Ngài đã giác ngộ ra con đường trung đạo. Đạo Phật, chữ trung đạo là gì? Đừng có nghĩ là bỏ cái này, lấy cái này, không phải vậy. Trung đạo nghĩa là không phải là mình bỏ bên phải đi bên trái, hay là mình bỏ trái đi bên phải, mà trung đạo là mình biết dung hòa. Giống như người đời của chúng ta phải dung hòa cả đời cả đạo. Mình biết tập cho mình một cái tâm dung hòa. Thí dụ mình còn là cư sĩ Phật tử nhưng mình đã hiểu đạo, cho nên mình vẫn ứng dụng cái đời sống tu tập của mình, nhưng cũng không quên cái bổn phận của mình để lo cho gia đình. Hay là mình biết á, tu tập như thế nào nó tùy theo sức khỏe của mình, nhưng mà cái chí nguyện tu mình không bỏ. Giống như cái thời tụng kinh vẫn giữ, nhưng mà hồi xưa còn khỏe ngồi dưới đất tụng, bây giờ tu cao lên thượng tọa rồi lên ghế ngồi đau chân rồi, ngồi dưới đất hết nổi, lên ghế ngồi không có tội gì hết. Đừng sợ chuyện đó. Nó ngồi trên ghế sợ bất kính, không có gì bất kính đó. Phật không có nói mấy cái đó, tại vì cái mục đích mình tu tập á là mình ngồi để cho mình khỏe, để mình tiếp nhận được lời kinh. Ngồi dưới đất mà nó đau quá nổi cái mình lo cái đau rồi còn gì nữa đâu nhớ Phật nói tụng gì. Ngồi thì ngồi tụng kinh mà cứ bóp suốt vậy nè. Ở trên này ta thỉnh mỏ mà tay mình với mình xoay chân mình bóp, thì cái tâm mình bị chi phối, nó không có focus, nó không có chú tâm được, thì cũng không phải. Cho nên á, ngồi thiền á, nếu mình tê chân á thì mình đổi cái cách ngồi. Nhưng mà trong cái khi mình tê chân, mình vẫn ý thức chánh niệm mà, tê chân biết đang tê chân, và tôi đang đổi cách ngồi để cho cái chân tôi nó được khỏe hơn. Và nếu dễ thương hơn, học bài kệ tê chân. Nó có cái bài kệ tê chân đổi cách ngồi. Cảm thọ và lạc thọ như mây trời theo gió, hơi thở là dây neo thuyền về nơi bến cũ. Con người mình có hai loại cảm thọ, hai cái loại feelings, vui và buồn, khổ và lạc, khổ thọ và lạc thọ, phải không? Đau chân là khổ thọ, hết đau chân là lạc thọ. Đau răng là khổ thọ, hết đau răng là lạc thọ. Nhức đầu là khổ thọ, hết nhức đầu là lạc thọ. Khổ thọ và lạc thọ như mây trời theo gió, nó không có thật. Chẳng qua là nó đang ở tư thế này, nó đau vậy, nhả thả nó ra cái nó khác liền. Khổ thọ và lạc thọ như mây trời theo gió. Tôi có đổi cách ngồi nhưng tôi không mất tôi, hơi thở là dây neo. Đổi cách ngồi nhưng tâm trí mình vẫn ở trong chánh niệm đó, thuyền về nơi bến cũ, đâu có đi đâu đâu. Mình đổi cách ngồi nhưng mà mình vẫn ý thức. Cho nên trong cái bảy bảy cái 7 cái chi phần giác ngộ hồi nãy thầy Đức Tạng chia sẻ bằng tiếng Anh. Cái chi đầu tiên là gì? Tỉnh thức. Mình có tỉnh thức thì mọi việc nó nhẹ nhàng lắm. Cho nên mình tỉnh thức với sức khỏe của mình. Cô Nguyên Huệ bây giờ mỗi lần mà lên đây kiếm Pháp Hòa gì là ngồi trước cửa phòng thở một chập mới nói nổi. Pháp Hòa nói thôi bây giờ mai mốt có chuyện gì cần gọi đi, gọi phone nói cho nó dễ. Thí dụ cổ ở dưới lầu cô gọi lên, hay là cổ về nhà cô gọi qua, chứ để đi lên đi xuống tội. À, bây giờ một số quý bác của mình ở đây là lên ngày sáng chủ nhật mà sáng qua gặp là trước khi gặp Pháp Hòa là thở một chập rồi mới là mình biết rồi đó, phải không? Mà ngày xưa là khiêng, là vác, là làm đủ thứ hết. Thì mình bây giờ mình cũng phải ý thức về sức khỏe của mình. Mình ý thức sức khỏe của mình để làm gì? Để mình dưỡng nó. Thì mình tu là tu dưỡng mà. Tu dưỡng là mình biết là mình mới dưỡng được. Cho nên mình mới biết được cái tâm của mình nó như thế nào. Và Đức Phật hỏi, bây giờ quý vị đặt một cái câu hỏi. Khi nói Đức Phật thành đạo là thành sao? Không lẽ nổ cái bùm cái Phật bay lên trời, Phật quay vòng vòng rồi cái phóng hào quang như trong phim vậy? Cái đó là phim nha. Còn giác ngộ của Đức Phật á, là sự hiểu biết tận cùng của các sự việc trên thế gian này. Mình bây giờ chuyện gì xảy ra là bắt đầu mình than trời trách đất, mình gào thét, mình nói là tôi sống tốt quá mà tại sao tôi khổ. Nhưng mà đối với một người giác ngộ là thấy rõ cả nhân quả cả ba đời. Mình mới tốt đời này thôi, cho nên cái nhân mình mới tạo thì chưa đủ chín. Còn cái quả mà đang hưởng là cái nhân của kiếp trước, của quá khứ. Hay là mình thấy rõ rằng trong tất cả sự việc, cái gì nó cũng không tồn tại mãi mãi. Tại vì nó là cái mà chúng ta tạo tác. Nó là thuộc cái pháp hữu vi. Cái nắp này là hữu vi, cái bàn này là hữu vi, cái chùa này là hữu vi. Chùa mình năm nay là năm thứ 20 mấy rồi đó. Bây giờ là bắt đầu nó rượu rồi đấy. Mùa hè thì có cái hư của mùa hè, mùa đông có hư của mùa đông, phải không? Rồi bây giờ là bắt đầu các nơi, các chỗ là bây giờ là nó dột, nó hư, nó đủ thứ hết. Thì cơ thể mình cũng vậy thôi. Mình sử dụng cả mấy chục năm, tới giờ bác nào mà xài được tới 90 năm bắt đầu mới rượu là quá trời rồi. Còn mình xài 50-60 năm mà chiếc xe mình bắt đầu giờ nó mới rượu là mình cũng biết là mình có xài đàng hoàng mà. Hồi xưa mắt mình sáng cho mình thức suốt đêm, coi phim Tàu mà coi đến nỗi tiệm ta không kịp cho mình coi. Mình thức suốt, thức rất là hay mà bây giờ thức không nổi. Thì mình ý thức cái sức khỏe đó để mình dung hòa, để mình tu tập. Cái đó gọi là trung đạo. Thì Đức Phật ngài đã trải qua hai con đường. Nếu nói về cái vui, cái sướng, thái tử là sướng nhất rồi chứ gì nữa, phải không? Rồi khi mà ngài bỏ cái đó đi, lột hết áo mão cân đai để mặc cái áo người tu ở trong rừng khổ hạnh, rồi ăn uống rất là ít để mà tu khổ hạnh, hành thân ép xác, cuối cùng từ một cái ông thái tử sung sướng bỏ để đi làm một cái người đạo sĩ khổ hạnh, hai cái không được gì hết. Ngài không được gì hết, 6 năm trời khổ hạnh ròng rã ở trong rừng không được gì hết. Cuối cùng ngài tìm một con đường trung đạo để ngài đi. Mà sau này một thiền sư Việt Nam đời Trần của chúng ta, đó là ngài Trần Nhân Tông, ngài đã ngộ ra cái lý đó và ngài đã làm cái bài thơ mà quý vị thường nghe đó: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Mình không cần phải ghét bỏ gì hết, cái gì tới thì mình tiếp, xong rồi không có dính. Giống như ngày hôm qua, ngày hôm nay nó tới nè, hôm nay một tay nè, mình tới mình to đón một tay ngày đầu năm được nửa ngày rồi đó. Rồi cái 12 tiếng nữa cái hết ngày rồi, xong tiễn, bắt đầu ngày mai đi làm là hết rồi, phải không? Ngày mai đi làm là hết rồi. Ngày thứ ngày có thể người nào mà hay nữa là tới ngày 3, ngày 4 hoặc là tuần sau cũng phải đi làm chứ. Đó. Cho nên mọi việc nó cũng là bình thường thôi. Chỉ cái quan trọng là việc gì đến thì chúng ta ứng xử, giải quyết xong rồi thôi. Cũng giống như vậy nè. Ví dụ mình buồn hờn gì nhau, nói đi. nói xong rồi xả. Đó là một hình thức xả đó. Xả nghĩa là cái việc đó mình xong rồi, đừng dính bận nữa. Còn người nào mà giỏi hơn đó, là ngay khi nó tới là đã xả rồi. Ngay khi nó tới là xả rồi. Không có xin lỗi đại chúng à. Ngày xưa các tổ hay ví dụ, không có người nào mà đi cầu xong để đó ngó chơi hết, xong là phải dội liền. Thì các tổ ví dụ cái trường hợp đó cũng giống như mình dội cái phiền não mình gấp vậy đó. Cho các tổ mới để ngay cái chỗ đó bài kệ: đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Nếu đi tiểu đi tiêu gọi là đại tiểu tiện thời, nếu đến giờ tiểu tiện, xin nguyện cho chúng sanh bỏ được tham sân si. Cái này là nó hôi, nó dơ, không ai muốn nhìn, không ai muốn ngửi, không ai muốn thấy gì nữa hết, thậm chí nói cũng không nói nữa. Thì cái tham sân si, cái tội lỗi này mình trừ nó gấp cũng giống như dội cầu vậy đó. Cho nên ở chỗ bồn cầu các tổ hồi xưa để vậy. Và sau này tất cả học cái bài đó, mấy cái bài kệ đó lấy ở trong kinh Hoa Nghiêm đó, bộ kinh mà mình mới vừa tụng, phẩm thứ 11, phẩm tịnh hạnh. Tịnh hạnh là cái hạnh tu để làm cho mình được thanh tịnh, bớt đi những cái lăng xăng phiền não bằng cách học thuộc mấy bài kệ. Chứ quý vị học kệ, học kệ là gì? Kệ là những bài thơ ngắn giúp cho mình rất nhiều trong cuộc sống, giúp cho mình rất nhiều trong cuộc sống. Và tự nhiên mình thành một thi sĩ lúc nào mình không hay. Hỡi chuyện gì đến cho mình đọc kệ, đọc thơ. Phát nguyện nè: con đường trung đạo, vượt thắng mọi ma quân. Có phải trong cuộc sống mình gặp nhiều chướng ngại không? Nhưng nếu chướng ngại nào mình cũng bỏ cuộc thì việc gì mình thành? Nhưng mà bất cứ việc gì nó đều có cái pháp giải của nó. Thí dụ như tuyết nhiều thì có cái cây xúc tuyết. Ở đây xứ lạnh của mình, những cái hãng máy bay, những cái ngày mà trời đông lạnh, trước khi máy bay cất cánh, họ có một cái loại nước, họ spray giống như họ rửa chiếc máy bay vậy đó. Nhưng mà cái nước đó để làm gì? Để cho đá không đông những cái bộ phận trong chiếc máy bay. Một hình thức như antifreeze vậy đó. Và những ngày nào mà cực lạnh mà lên máy bay mình ngồi mà ở cửa sổ là mình nhìn ra là mình thấy họ cầm, họ dội cả chiếc máy bay đó một khoảng thời gian trước khi máy bay cất cánh. Thì bất cứ cái gì nó đều có cái phương pháp để nó cảm hóa hết. Thí dụ như cái ổ khóa thì có chìa khóa. Mặc dù chìa khóa để mở nó, nhưng mà có thỉnh thoảng phải cần nó, tại vì có những chỗ phải khóa. Nhưng mà đừng lo, mình có chìa khóa. Cho nên Đức Phật là cái người tu tập, là Ngài đã thắng được mọi tất cả mọi cái chướng duyên để thành tựu được cái quả vị của Ngài. Hôm nay nhân ngày lễ Phật thành đạo, Pháp Hòa chỉ muốn nhắc lại với đại chúng rằng thành đạo nghĩa là thành tựu cái tâm nguyện của đời mình. Tất cả chúng ta cũng đều có ngày để thành đạo hết, chứ không phải riêng Đức Phật. Nếu chúng ta phát nguyện làm việc đó, quyết chí làm việc đó, vượt thắng mọi cái chướng ngại và biết dung hòa nhu nhuyến để cho chúng ta thành tựu được cái công việc của mình. Một người mở cửa hàng làm ăn mà không biết nhu nhuyến với khách hàng thì sẽ mất khách, phải không? Một người mà sống trong đời mà không nhu nhuyến nhẫn nại với tất cả mối quan hệ, không bao giờ có bạn. Thậm chí người thân của mình cũng nghịch luôn. Tại vì mình không có biết nhu nhuyến, nhẫn nại, dung hòa, hy sinh, thì chúng ta không bao giờ thành tựu được gì của đời mình. Đức Phật hy sinh cá nhân nè, hy sinh hạnh phúc cá nhân, phải không? Rồi Ngài biết dung hòa những cái pháp tu của ngoại đạo để mà Ngài tìm ra được cái chân lý. Cho nên á, có những cái người ta nói ô đạo Phật á, tương đương những cái giáo lý giống như là Ấn Độ giáo. Cái đó không có gì lạ. Đức Phật, khi Đức Phật có mặt ở Ấn Độ là những đạo giáo đó có trước Đức Phật mà. Và Đức Phật cũng đã từng đi học với các cách đó. Nhưng mà Ngài đem về, Ngài làm gì? Ngài chế biến theo cái tỉnh thức của Ngài. Giống như Pháp Hòa ví dụ một cái trường hợp đó. Cái người thanh niên đó nghe lời cha theo cái đạo của họ, mỗi sáng ra ngoài đường đứng lại sáu phương. Đức Phật đi ngang, Đức Phật hỏi ông làm gì? Nơi dạ con nghe lời ba con, sáng nào cũng lại sáu phương hết. Ông hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, con làm vậy có sai không? Nói: dạ tôi không nói ông không sai, tôi không nói ông đúng, à, xin lỗi, tôi không nói ông không đúng, nhưng mà trong giáo pháp của tôi có một cái phương pháp lại sáu phương hay hơn nữa, ông có muốn nghe không? Nói: dạ con muốn nghe lắm. Tôi nói cho ông nghe sáu phương của tôi là gì. Phương Bắc là tượng trưng cho gì, phương Nam là tượng trưng cho gì. Rồi từ đó Đức Phật nói ra. Thí dụ Ngài nói phương Đông là tượng trưng cho cha mẹ. À, bắt đầu Ngài mới nói ân đức của cha mẹ. Và để cho hạnh phúc của con cái và cha mẹ được tốt đẹp, người cha cần làm gì cho con, người mẹ cần làm gì cho con cần làm gì cho cha mẹ. Rồi Đức Phật nói qua phương khác, đó là tình nghĩa của vợ chồng. Giờ Đức Phật nói thêm, chồng phải làm gì cho vợ, vợ làm gì cho chồng để giữ vững cái hạnh phúc. Thay vì mình lại không, bây giờ Đức Phật nương cái đó, Đức Phật không bác, Đức Phật nương cái đó, Đức Phật thổi vô đó thêm được cái đạo lý. Mỗi phương tượng trưng cho mỗi cái đạo tình, cái ân nghĩa. Thầy trò, cha mẹ, vợ chồng, người làm với người chủ. Và trong cuộc sống này thế nào mình cũng phải gặp mấy trường hợp này thôi. Ai mà không có vợ chồng, ai mà không có cha mẹ, phần lớn là có vợ chồng, thì sống có gia đình thì phải làm sao để gia đình mình hạnh phúc. Phật nương cái đó, rồi Phật thêm vào cho nó hay hơn. Còn ai đem bỏ chùa này đi lui đi tới cả ngày không coi. Rồi chúng ta dừng ở đây ha. Chúc đại chúng cuối tuần được vui vẻ. Rồi năm mới được bình an. Thưa đại chúng, là ngày cái chương trình Tết á, mình đã có với trai đường. Quý vị chịu khó chụp cái chương trình lại để mình lưu trong phone, để mình theo dõi những cái chương trình sắp tới nè. Ngày 10 hình như chủ nhật 14 á, ngày mình sẽ có chương trình cúng hiệp kỵ tất niên cuối năm. Ngày thứ 7 là ngày giao thừa, ngày 21 á, thì chúng ta có chương trình lễ giao thừa, cúng tổ tiên buổi trưa, đón giao thừa buổi tối. Năm nay thì ngày thứ 7 đó, mình sẽ có lễ sám hối như thường lệ. Sau đó tất cả chúng ta sẽ ngồi lại uống trà, ăn bánh, chia sẻ tâm tình trước khi chúng ta làm lễ đón giao thừa. Và ngày mùng 1 nhằm ngày chủ nhật, lễ buổi sáng chủ nhật vẫn giữ 10 giờ rưỡi như thường lệ, sẽ có lễ cầu an và có pháp thoại như thường. Thì quý vị theo cái chương trình đó để chúng ta biết được những chương trình của mùa Tết. Mùa lễ Dược Sư chúng ta vẫn giữ 49 ngày như thường lệ. Mong rằng trong những ngày tới đây, các vị tham dự tất cả những cái thời khóa để chúng ta có được cái không khí đón Tết quê hương ở tại xứ người một cách đầm ấm, vui vẻ. Một lần nữa chúc mừng năm mới đại chúng. Đại chúng an vui, sức khỏe. A Di Đà Phật.